Tác phẩm Chúng tôi có mặt. Tác giả Võ Hồng. Nhà xuất bản Phương Đông ấn hành. Người đọc Trung Ken. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời mở đầu. Tôi viết tập truyện nhỏ này với niềm say mê thích thú chưa từng có, một mình trên căn gác, suốt ngày tâm hồn đắm vào thế giới loài vật, những cọp, những beo, cáo, gấu, chìa voi, bìm bịp, chèo bẻo. Tôi tưởng như chúng đang chạy nhảy và đối thoại quanh mình. Thật là những giờ phút kỳ diệu, viết xong từng đoạn, đọc lại, cười, như đọc văn của ai, thích hơn khi viết về người. Bởi nghĩ rằng viết về người đã có nhiều ngòi bút khác viết rồi, đằng này do mình tưởng tượng dựng ra thì hy vọng chúng mang trọn vẹn cái bản sắc của tâm hồn mình. Một thú vị nữa là tôi để những con thú nói ngôn ngữ bình dân của địa phương tôi, thứ ngôn ngữ hàng ngày mà văn chương hay tránh. Tôi thương yêu và tôn trọng ngôn ngữ đó bởi nó phản ánh nếp sinh hoạt tinh thần của bà con quanh tôi và sợ chỉ chừng vài ba thế hệ nữa thì nó sẽ mất. Nó sẽ trở nên trí thức, sẽ không khác văn chương viết trên sách báo. Những truyện loại này người ta quen gọi là ngụ ngôn, với tôi thì không hẳn đúng bởi tôi không có hậu ý, dạy điều khôn, mà chỉ muốn người đọc chơi vui với một thế giới hồn nhiên dễ thương. Nhằm mục đích đó, mỗi truyện được dựng thành một màn kịch nhỏ, cười xong suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng. Nếu thấy có một khuyết điểm nào đó giống như của mình thì tự sửa hoặc đề phòng, của người thì rộng lượng tha thứ. Tôi không nỡ dùng những chữ thế giới súc vật để chỉ cái thế giới hồn nhiên này. Chữ súc vật đã bị loài người dùng làm lời mắng chửi khinh miệt nặng nề. Cả ngay cái chữ vật, loài vật, con vật, chỉ khi gọi đúng tên rắn, trùng, bọ xích, cọp, heo, họ mới bình đẳng với người. Vì những lẽ đó mà tôi mong độc giả không gọi tập truyện này là truyện súc vật, và coi như một cái kiểu liêu trai chí dị, một liêu trai tân chí, trong đó ma được thay bằng những con thú. Hẳn nhiên thì loài vật không phong phú suy nghĩ như người, nhưng khi cho chúng những cái suy nghĩ của người, ta sẽ yêu thương chúng hơn. Đời ta giàu thêm bạn, có những bà nói chuyện với chó mèo, có những ông nói chuyện với trâu bò, như chúng hiểu được tiếng người, mặt họ thì sáng rực phúc hậu lúc đó. Không chê về cái tốt và cái xấu của loài người nếu đó không lạ. Mượn cái hình ảnh ngụ ngôn điều đó không mới. Hiểu tâm lý người đời, tức coi tính tốt nhiều khi chỉ là tính xấu trá hình, thì ta sẽ không quá khen ai, cũng chẳng quá chê ai. Sẽ không nghĩ rằng tôi muốn ám chỉ ai qua những câu chuyện này. Bởi chính tôi tự biết mình có đủ tính xấu như mọi người, khác nhau chỉ ở cái độ nặng nhẹ mà thôi. Ngồi nhẩm lại quá khứ, tôi thường ân hận vì những cái tính xấu, những khuyết điểm hơn là mãn nguyện vì những ưu điểm, và tôi tự răn mình. Khi nghe khen ai, tôi thấy tôi khó có cái tốt của người đó. Khi nghe chê ai, tôi thấy tôi dễ có cái xấu của người đó. Và khi được ai khen, tôi đem lời khen chia ba, nhận một. Khi bị ai chê, tôi đem lời chê nhân ba, nhận đủ. Một buổi sáng ngồi thử tìm cái tên cho tập truyện, một mình trong cái thư trai câu liêu, tôi để tâm hồn đắm trong thế giới muôn thú, cọp, beo, nai, cáo, thân thiết. Không hiểu thì do dẫn khởi nào, mà tôi tưởng như mọi loài đang đứng trước Thượng Đế, bình đẳng, và ngay điểm danh, loài người, dạ, kính thưa, dạ, chúng con xin kính hầu, loài vật, chúng tôi xin có mặt. Tôi mượn cái câu sau đó đặt tên cho truyện Chúng tôi có mặt, câu trả lời dõng dạc mà dẫn khiêm cung thuần nhã biết bao. Gia Trang, tháng 9 năm 1992, tác giả Võ Hồng. Cố vấn luôn luôn có lý. Bò cổ chậm chạp bước những bước ưu tư, và cỏ chỉ non mềm ở dưới chân, nhìn mà không thấy, khi thấy cũng thản nhiên bước qua. Ba hôm nay nó gặm cỏ cầm chừng. Đến nước này thì hết chịu nổi rồi. Thằng bò bỉnh thuộc bầy Bình Hòa, nửa tháng nay cứ cà rà dê dãn cái con vợ của thằng bò cổ. Có hôm thì nó chạy chòm hai chân trước chụp lên lưng con mụ luôn. Từ xa trông thấy bò cổ hùng hục xông tới, Bỉnh lật đật thoát xuống chạy, chạy có cờ. Bò cổ rượt theo không kịp. Về chuồng mắng con vợ lẳng lơ, nó nạt lại. Vô duyên, ghen lãng xẹt. Lãng cái chỗ nào? Rõ ràng nó chụp ôm cái lưng mày. Chụp đâu, ôm đâu? Chỗ đường chật, mạnh ai nấy lấn chứ chụp cái gì? Nó chối leo lẻo, nó cãi biến hết. Lẽ ra thì cứ đưa đơn ly dị, truất phế luôn, kiếm cái con khác thai. Nhưng nghĩ cho thấu cũng cái xử lý thì kiếm được một cái con như nó cũng không dễ gì. Tuy đã trọng tuổi, đã hai mặt con, nhưng còn mát da mát thịt. Nó gốc bò, lỗ lương, lỗ xấu, mình thon thoảng mà chắc. Đôi mông tròn, đầy chớ không xương xẩu, gồ ghề như mấy cái chị bò miệt, Hà Bằng, Định Trung. Mặt mũi nó xinh xắn và cặp mắt mơ màng. Chỉ còn một cách là hạ cho được cái thằng tình địch. Thằng Bỉnh này tuy dạm dở nhưng gãy mất cái một sừng. Mình dư sức chém nó với cái cặp sừng còn nguyên vẹn của mình. Chỉ có điều nó chạy mau quá, rượt theo không kịp. Trời ơi, chỉ có cách là làm sao chạy cho mau. Cổ nghĩ, trời ơi làm sao chạy cho mau đây, nằm trong chuồng nghe radio ông chủ nói chuyện vận tốc trên thế giới mà thèm. Con chim ó bay mỗi giờ bay trên 100 cây số, chiếc xe lửa chạy mỗi giờ được 250 cây số, máy bay mỗi giờ bay 900 cây số, hỏa tiễn thì mỗi giờ bay 18.000 cây số. Ngôi sao chổi mà ông Newton đã phát hiện bay 2 triệu cây số mỗi giờ. Mà thôi, trở lại cái chuyện mặt đất trở về đồng cỏ. Hãy cứ chạy mau được như con ngựa, nhìn ngựa chạy nước kiệu, lúp xúp, phi nước đại vùng vụt, bô cổ thèm. Liền thủ tỷ tâm sự với dê. Trời ơi, anh có cái bộ râu với càm, ắt là anh thông minh. Hẳn nhiên. Trời ơi, có muốn thông minh như mình không? À, không. Tôi chỉ muốn được chạy nhanh như ngựa thôi. Ngu xuẩn. Coi lại cái đuôi của chú. Coi có giống cái đuôi ngựa không mà chú mong chạy nhanh như ngựa. Bồ cổ quay lui nhìn đuôi mình và nhìn sang đuôi ngựa. Ờ, đúng, đôi của tôi cục ngỗng chỉ có một cái tấm lông, mà muốn có một cái đuôi xum xê như ngựa thì phải làm sao? Ghé lại cái phòng khiếu nại mà xin, nơi đó có đặc phái viên của vua trời xét những đơn khiếu nại. Bồ cổ khúm núm. Mình... mình không dám khiếu nại, mình chỉ năn nỉ xin. Về gắt. Được rồi, thì cứ lại đó mà năn nỉ. Có điều dặn đây, tới trễ một chút, chặn 11 giờ, giờ đó cái ông đặc phái viên sắp sửa về ăn trưa nên ổng dễ đồng ý, không có tra hỏi dài dòng lôi thôi. Bồ cổ làm đúng như lời dặn, quả thật thì lời xin được thỏa mãn nhanh chóng không thể ngờ được. Ông đặc phái viên đang nhét cái cuốn sổ sách vào cặp, chuẩn bị đứng dậy, vì đã 10 giờ rưỡi, thấy bồ cổ đến, vội vã hất hàm. Hỏi muốn gì, bồ cổ kính cẩn dâng tờ đơn, nhưng ông gạt sang một bên. Có gì nó mau, cống có dài dòng. Kê bồ cổ nói đủ 7 tiếng, con xin đổi một cái đuôi ngựa. Ông giơ tay, ngăn lại không cho nói tiếp, rồi quay sang ra lệnh cho quỷ sứ chạy lấy ngay một cái đuôi ngựa ở trong kho. Ra lệnh cho tên quỷ sứ thứ hai, lấy dao cắt đứt cái đuôi bò cổ, và tên quỷ sứ thứ ba, tháp cái đuôi ngựa vào cái vết cắt. Công việc này làm xong trong 3 phút, vậy là hết giờ làm việc, tan sở. Mừng quá vừa bước ra khỏi cổng, bò cổ liền phi nước kiệu. Phải xé gió như một con ngựa, phải chụp cho được cái thằng bò Bỉnh ve vẩn vợ tao. Phải chém cái cặp sừng vào cái ức nó và mạng mỡ của nó. Phải nhìn nó nằm trào máu, nằm ngáp thoi thóp, nằm tắt thở. Phải. Nhưng kìa, sao cái nước kiệu gì lạ vậy? Sao cái nước phi gì mà lạ vậy? Sao không khác gì cái kiểu bò chạy rầm rập mà lại chạy chậm rì như xưa vậy? Bồ cổ buồn bã thất vọng, về chuồng thì bị con mụ vợ rầy. Sao? Bữa nay thay cái đuôi gì mà ngó kỳ cục vợ? Ngó như cái chổi vợ? Bồ cổ ấp úng. Cái mông của tôi to. Mà cái đuôi trời cấp cho tôi thì nhỏ quá. Không che kính được bao nhiêu. Nhiều khi thấy lõa lộ xấu hổ. Mới xin cấp một cái đuôi tương đối rậm rạp dễ coi. Chà, dễ coi dữ. Hôm sau thì bồ cổ than phiền về sự thất bại đó với heo. Heo cười. Té ra thì một bộ râu không nhất thiết phải có mới tạo được cái sự khôn ngoan. Bây giờ thì cậu mới dở lẽ. Tôi đây không có râu, nhưng tôi cam đoan với cậu là muốn chạy nhanh như ngựa thì cậu phải kiếm cho ra được một cái bòm như nó, không có cách nào khác. Rồi quay nhìn phía trước, heo nói gằn từng tiếng, giọng khinh khỉnh như muốn phân chứng với những khán giả nào đang đứng gần đó. Không có cái bòm mà muốn chạy mau. Bồ cổ không bị chạm tự ái, cảm ơn heo rồi chọn ngày tới phòng khiếu nại. Khôn ngoan hơn lần trước nữa, bồ cổ chọn chiều thứ bảy, thật sát đúng tâm lý. Lần này thì chỉ cần 2 phút là bồ cổ có được một cái hàng lông bòm dày, mịn và óng ánh nơi cổ. Dội thực hiện gấp nước kiệu, nhưng kết quả thật bi thảm vẫn là cái điệu chạy tán loạn của loài bò. Mỗi khi bán lộn chạy nhau ào ào. Tiếp theo là cái vụ xỉa xối của mụ bò cái không tránh khỏi. Hay, chẳng còn ra cái thống chế gì nữa. Một cái bòm, trời ơi. Lại phải lý nhí nhận lỗi, kiếm cớ du dơ. Tôi bị viêm cổ họng. Cái loại mà viêm họng hạt. Tạm nhờ cái bòm che cho nó đỡ lạnh cổ. Hay, viêm họng viêm xoang gì, hay ghen lắm. Nói càm ràm hoài, cho ung thư cái cuốn họng luôn, cho chết luôn. Mồ tổ cha mày, cũng tại mày mà ra hết, đồ cái thứ lẳng lơ. Tại tao làm sao, tao móc họng mày hả? Bị cãi tay đôi không lại với nó, bồ cổ bò ra sân sau đứng một mình cho tới khi xương rơi lợp đợp trên lá. Sau 2 lần hy vọng hụt, bồ cổ cam phận. Cho tới một ngày kia, một con cò từ đâu bay tới, đầu nhẹ nhàng trước mặt, màu lông trắng tinh sạch, thân hình mảnh mai. Thật trái ngược với cái vị cố vấn heo mà mình đã nhờ cậy. Mập ú mà đen thui, đến cái mỏ cũng khác. Một đằng thì dài mảnh như để nhẹ nhàng mổ cho vui. Còn một đằng thì cục ngủng, sụt vào chậu, nhai ngao ngáo. Thiếu bộ râu khả kính của ngài cố vấn dê, như nhà bác học Thomas Edison đâu có để cái sợi râu nào đâu mà tới năm 1093, cuộc thí nghiệm đã thành công lãnh tới 1093 cái bằng phát minh sáng chế. Chỉ là bồ cổ lân la tới hỏi ý kiến của cò. Cò khoan thai phát biểu. Xét theo cái động lực học thì đôi sừng của anh cản trở không khí, vận tốc không thể nhanh được. Vâng. Cưa bỏ cái đôi sừng hả? Dạ, nghĩa là tôi lại phải tới phòng khiếu nại hả? Khỏi cần. Đi chi mất công, kiếm một cái anh thợ cưa dạo trả cho nó vài chục. Mình cưa bỏ đi chứ có xin cấp món gì để thay thế đâu mà khiếu nại. Đúng là một nhà khoa học, không một lời nói dư, không một cử động thừa. Bồ cổ thầm phục và bồ cổ làm theo. Quá thật tiện lợi. Có tiền, anh thợ cưa làm việc thật nhanh, thật nhẹ nhàng, và chỉ 10 phút sau, nhìn xuống cái ao nước, bồ cổ tưởng mình đang nhìn ai. Cái đầu trụi lũi, nó thấp trũng xuống, và tưởng như sắp trũng nữa, đang có trũng xuống nữa. Nhưng thôi kệ, mục đích của mình là phi nước kiệu, miễn phi được nước kiệu phải phi gấp nước kiệu, mọi cái khác không cần thiết, pha luôn. Nào nào, lên đường, lóc cốc, ủa, lóc cốc, kìa, lóc cốc, sao, trục trặc cái gì, lóc cốc. Bồ cổ dừng lại chán nản tưởng chừng có thể tự tử được, nhưng lịch sử loài bò không có ghi gương tự tử, nên cực chẳng đã đành nhẫn nại cứ sống. Dây chuồng bị cái mụ vợ hoái huýt, rủa xả, điều đó ai cũng đoán biết và đoán đúng. Có điều này thì không ai ngờ được là đi đâu bồ cổ cũng bị xa lánh xua đuổi. Có lúc thì lịch sự nhẹ nhàng, có lúc còn bị làm rắc rối lôi thôi. Chỉ vì cái dáng bò không ra bò, ngựa không ra ngựa, khiến cho tập thể bò khinh bỉ không muốn nhìn, còn tập thể ngựa thì phẫn nộ coi như một sự xúc phạm. Kể từ lần thất bại chua cay đó, bị hất hủi, bồ cổ thường trầm tư, đi những bước chậm, rất chậm trên những con đường ruộng trắng dẻ. Chậm hơn một con bò khác đang ung dung gặm cỏ, thỉnh thoảng rượt đuổi nhau chạy tung bụi mù trời. Các loài vật trên đồng cỏ đều xót thương cho hoàn cảnh của bồ cổ cô đơn. Ít ai nghĩ đến cái số phận bi đát thảm thương đang chờ đợi bồ cổ. Thay đuôi thêm bòm chỉ là cái chuyện nghệ thuật, đầu lạ sao quen, không có ranh giới trắng đen, chê cũng được mà khen cũng xui. Chỉ đau khổ, cụ thể là bỗng dưng bị mất cặp sừng, mà thằng bò bệnh dê sòm thì nó chỉ nể nang có cái cặp sừng bén của bồ cổ mà thôi. Hãy tìm cái xấu nơi mình trước. Chơi côn trùng ở khu đầm lát thường có cái chuyện xích mích nhau. Con lớn ăn hiếp con nhỏ, con mạnh đè nén con yếu, lại còn bị các giống khác ỷ khỏe, ỷ nhanh, lấn át đủ kiểu. Để giữ trật tự, để bảo vệ kẻ thế cô, trừng trị cái lũ hung dữ, cấp trên đã cử bộ hung làm chức sự hương quản. Không ai phản đối, không ai so bì, bởi xét cho công bằng thì bộ hung vạm vỡ, mạnh bạo hơn các côn trùng khác. Bộ áo giáp cứng của bộ hung, những cỡ răng nhỏ như răng dơi, răng chuột chuỗi không chắc có thể cắn thủng. Chim chóc hạng quạ két cũng đành chào thua, kể chi cái những thứ như sáo sậu, quành quạch chích chòe. Vậy thì đích thực bộ hung xứng đáng với cái chức vụ được giao phó. Lục cục lịch kịch chầm chập, hưởng đãi, đó là đức tính trời ban cho bộ hung. Những cái đặc tính dễ thương, người ta có thể bực bội vì sự chậm chạp, khê khà đó, nhưng thà như vậy còn hơn là nhanh nhẹn mà tinh ranh độc ác gian xảo. Trong các cuộc họp, nhiều chị lắm mồm lắm miệng, cứ tha hồ trao đổi cái chuyện nhà cửa, chuyện chồng con, chuyện hàng xóm. Bác bộ hung vẫn thản nhiên, chỉ vì ngoài cái đức tính chậm chạp, bác còn nặng tay nữa, thật y như là một cái ông thợ mộc già. Giữa cuộc họp mà chị rùi trâu, tỉ tê khoe. Hôm qua mình bay dẫn dơ gặp một cái cây ổi của ông thầy giáo. Trời, ổng lười biếng, có bao giờ nhìn tới cái ổi của ổng đâu. Mình liền châm cái ngòi, để một ổ trứng vào cái ổi của ổng. Tha hồ khi ổi chín, ổng leo lên hái, thấy toàn những dồi là dồi. Chị tò dò nỉ non lại. Hay, mình cũng vừa đẻ xong, bay kiếm cho được một cái nhúm sâu keo, chích vô cho tê liệt. Rồi đem bỏ vào cái ổ để khi trứng nở, con mình có sẵn thức ăn. Chị cà cuốn. Chờ đâu có như cái vợ của lão bò hung, chọn cái cục phân bò, rồi cả vợ chồng hùng hục lăn lê cho tròn để cái con mụ vợ đẻ trứng vô đó. Nuôi con cái kiểu con khỉ gì mà bẩn thỉu dơ dái vậy. Cả ba chị khúc khích cười. Bộ hung thì vẫn tỉnh bơ, thản nhiên ngồi cạnh mắt nhìn lơ đãng. Nặng tay mà, dám đã gần điếc như một cái chum rồi. Vậy đó, bộ hung dễ thương như vậy, nhưng kể từ ngày có cái chức vụ, bà con côn trùng nhận thấy bác bắt đầu học tính ba hoa, nhiều khi còn cả gan phiêu lưu vào những lĩnh vực mà bác không hề có một biểu hiện tí xíu. Chẳng hạn như một hôm cao hứng, bác thổi phồng dòng họ côn trùng lên mây xanh. Côn trùng là vua. Hả? Cái gì? Ông nói cái gì vậy? Cả cưỡi tọa lao sao hỏi nhau, mụ ngựa trời vừa lơ đễnh vừa ngớ ngẩn cất cao cái giọng giải thích. Ông nói côn trùng là vua, vợ con trùng là hoàng hậu, còn lũ mình là dân. Cưỡi tọa cười rộ, cười ô ô, cười ngã nghiêng. Không phải, không phải. Bộ hung cầm một que sụt sạc khô, gõ gõ xuống đất. Yêu cầu im lặng, tôi nói cái dòng họ côn trùng chúng ta, ahem, là vua. Ở cái xóm trên, ông thầy đồ của lũ người giảng rằng, cửu trùng là vua, vậy thì chữ trùng có nghĩa là, ahem, là vua. Trong côn trùng có chữ trùng là vua, còn chữ côn, ahem, bộ hung bí. Một con học trò, một loài côn trùng, mình thon thon dài, mảnh mai, có cánh cứng màu đỏ, nhíu mày tỏ ý bực bội. Nó có đi học được chút ít nên biết ông bọ hung đang nói ẩu. Một tay du thủ du thực khét tiếng. Thằng cha ông vò vẽ chợt cất giọng khàn khàn.
Còn cái chữ 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 côn. Côn 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 nghĩa là gì hả ông? Hay mình là vua du côn. Cứ to lại cười, còn bọ hung thì nói cấu. Thằng nói vậy hả? Con làm gì ồn như cái chợ vậy? Im lặng chút chứ, phải biết trật tự.
Cứ tòa im phăng phắc.
Trật tự là cái dấu hiệu văn minh, là văn minh trong trật tự.
Cứ tòa im phăng phắc, sự im lặng nặng nề đang gắn nuốt mấy tiếng cười rút rít.
Phải văn minh, côn trùng chúng ta nhất định phải rằng là trật tự.
Bộ hung nhìn quanh cử tọa, không biết nói gì thêm. Nói gì bây giờ? Mấy danh từ hay hay. Bữa trước ông cấp trên dùng, bộ hung có lưu ý học thuộc nhưng trí não, trì độn, lú lẫn nên quên ráo rội rồi. Chỉ còn sót lại cái danh từ trật tự và văn minh mới nghe hôm qua. Thật bực. Biết nói cái gì bây giờ? Cử tọa nó đang ngọ ngoại kia. Nó bắt đầu. Kìa, cái thằng bữa củi đang vuốt râu và ngẩng cái mặt lên như thách thức. Cái lão châu chấu bắt đầu rung đùi, toàn bộ cái lũ chuyên môn phá đám.
Vừa lúc ấy thì chị bò xích mập ú rúng rẩy đi lên. Ông cho em về sớm, nhà em neo người, cháu nhỏ nó còn dại chưa biết coi nhà.
Bộ hung nổi sung, tưởng nó lên mách mình một gì để gỡ bí, đằng này nó lên xin về trước. Rồi những cái mụ lười biếng thích ngủ sớm sẽ noi gương lên xin ào ào cho coi. Giận quá bò hùng lấp bắp.
Về sớm coi nhà. Nhà chị có cái gì mà coi? Chị.
Vốn là kém hùng biện, cơn giận càng khiến cho bò hùng tịch ngồi không biết nói gì thêm. Chợ có một cơn gió thoảng qua, có mùi hôi khá đậm, bài thốc vào mũi, bò hùng chụp ngay.
Đã vậy, chị với họ mà còn lười trang điểm. Không chịu tắm gọi.
Bọ xích bẽn lẽn.
Dạ, em xin lỗi, em có tắm gọi. Chỉ có lúc nãy, nhằm khi mọi người cười, chị dán hôi ngã vào người em. Em ngã chuối heo, đè lên cái bọc nước hôi của em, nó xịt ra mấy giọt.
Mấy giọt? Ôi, rùm lên thế này mà chỉ có mấy giọt.
Thưa, em nói thiệt mà.
Rõ ràng thế này, mà còn cái bướng. Ai ở dưới đó ngồi cạnh cái chị bỏ xích, đem xin cho biết ý kiến.
Một anh sáng tóc, dơ càng xin nói.
Tôi ngồi gần nhưng tôi biết rõ là từ nãy đến giờ chúng tôi không thấy hôi.
Bộ hung gạt ngang.
Vô lý! Sao lại không thấy hôi? Mấy người cứ bao che.
Sáng tóc ngắt lời.
Không tin thì ông cứ xuống đây kiểm tra lại.
Bộ hung giận dữ lịch kịch bò xuống. Vừa bò vừa hậm hực lên lớp.
Trật tự, được rồi. Nhưng cũng phải sạch sẽ nữa. Vệ sinh, sạch sẽ, ahem. Không phải là văn minh. Văn minh cũng là ahem.
Đến giữa cử tọa, bộ hung đứng dựng người lên hai chân sau, dõng dạc. Rồi phong mũi hít từng hơi dài. Nhưng lạ, sao không nghe thấy mùi hôi? Rõ ràng là không có mùi hôi. Chà chà, mệt nữa. Vừa lúc đó thì sáng tóc la oai oái.
Kỳ chưa, chưa bao giờ bỗng nhiên lại thấy hôi, hôi nồng nặc, hôi chịu không nổi.
Cánh cam chòm người tới phụ họa.
Thối như cốc chết. Hôi thấu mây trời, lạ chưa? Mới vừa đây thôi.
Cử tọa đồng ý với sáng tóc và cánh cam bằng cử chỉ bịt mũi vội vàng. Có đứa thì sụt sịt ho. Có con thì khạc nhổ dung dãi, lạ thiệt, sao lại có chuyện kỳ lạ vậy? Không ai để ý đến một con sẹp cây đang len lén bò lại gần chân bò hung, lây hoay gì dưới đó một lát, tiến tới, quay lui, xây qua trở lại, rồi hối hả vội vã chạy leo lên một cọng cỏ mây. Đứng lẻ loi giữa cử tọa, lên đến chốt đỉnh, sẹp cây rãng hết sức gào to.
Thấy rồi! Tại vì sao rồi? Mùi hôi không phải do chị bỏ xích, mà do những ngón chân của bọn hung dính đầy phân heo. Tôi mới lén bò lại gần coi rõ, ngửi kỹ nữa. Mùi phân heo rõ ràng mà.
do phân heo nơi chân của ổng mới hôi nồng nặc đó.
Hữu thân hữu khổ. Sau một buổi cày vất vả, trâu được tháo ách cho đứng gặm cỏ, nhưng mệt quá nhai nuốt không vô, bèn cất tiếng than:
"Ơi, mẹ xin chi cái tội số làm thân trâu cho cực cái giường này, ruộng sâu ruộng sình ruộng lùm ruộng lúng, keo cho bật được cái lưỡi cài, tưởng đứt cái cổ, tưởng đứt cái hơi luôn, tưởng gãy lìa cái chân, tưởng ngã gục xuống bùn. Vậy mà cái thằng chủ cứ dán thẳng cái roi mây thúc giục, đĩa bám hút máu, rồi châm hút máu, mưa sói trên lưng, nặng đốt da mông. Đền bù lại một cái bó cỏ khô, quanh năm chỉ những cái cỏ khô."
Nhìn thấy con chó mực đang nằm quanh ngủ vừa ngái, trâu hơ chân khuýt cho một cái. Chó mở mắt ngáp dài hỏi:
"Hả? Cái gì?"
"Mày sướng hơn tao."
Chó ngơ ngác không hiểu nhìn cái bộ mặt ngốc nghếch của chó, trâu cười sằn sặc:
Tao đang suy nghĩ về cái cảnh khổ của tao cả ngày kéo cài, có mày thì nằm quanh mà ngủ."
Lầm to,
chó cười khuẩy:
"Ngủ ngày là gì, phải thức suốt đêm coi nhà, sụt xạo đầu dưới, rượt sủa đầu trên, mà đâu phải chỉ coi nhà, còn coi cả cái khu vườn rộng cho chủ. Bữa ăn hả, chỉ toàn xương, nha, hết nổi, họ mới ném cho. Con của chủ nhà thì nghịch ngợm, kéo cái đuôi cưỡi lưng, mình gừ một tiếng thì bị chủ nhà nạt nộ, đánh đá. Tội cái thân mình, nói năng đâu có được, trời ban cho chỉ đọc có mỗi cái tiếng gừ, ngoài cái tiếng sủa."
"À, có bộ mày cũng khổ." Trâu chép miệng:
"Chỉ cái việc sủa sao cho đúng cũng không dễ. Gặp người mà nhà chủ khinh thì sủa ít không được, gặp người mà chủ nhà trọng thì sủa nhiều không cho. Trong cái việc bảo tồn nòi giống của mình thì cũng có cái khổ. Lôi người, có người thì thậm chí ích kỷ, xin chó con để nuôi thì toàn là chó đực. Chó cái thì không ai chịu rước, mà không có chó cái thì ai đẻ ra chó đực cho chúng sinh nữa chứ, không biết."
"Thôi được, tao thấy mày khổ rồi, cậu cần nói nữa."
Nhưng chó như được khơi dòng tâm sự không chịu ngừng:
Thêm cái nạn mọc tồn, nuôi thấy mập là rủ 5-7 tên bọn nhậu, góp riền góp xã mà hạ cờ tay."
Thôi đủ,
trầu là to:
"Để hỏi coi cái thằng ngựa kia, ngó cái bộ nó phong lưu mã thượng."
Sau khi nghe trâu trình bày lý do, ngựa nhìn trâu khẽ lắc đầu vẻ thương hại.
Hồi nãy mình nghe cụ trâu dành danh từ mã thượng, chà, chữ nho gì mà thông thái vậy cụ? Thằng kỵ sĩ nó mới phong lưu mã thượng, chớ mình có thượng cái chỗ nào. Nó ngồi trên lưng mình, thúc cái gót dài vào hông mình, giật cương cứa hàm mình, bắt mình chạy hụt hơi, chạy sùi bọt mép. Vậy không khổ hả? Vậy mà sướng hả?
Trâu lý nhí: Mình thấy cậu đẹp mã, có cái nệm theo hoa trải trên lưng, có yên da bóng loáng khuy đồng, có cái lục lạc rèo rủng rẽn.
Thế cậu có thấy những hồi mình phải kéo xe, mình phải thồ lúa, mình phải chở gỗ không, nhẹ nhàng lắm chắc. Hễ hỏi cái việc này có người nó bắt qua cái việc khác, có bao giờ để yên. Cái mái bằng sắt còn chịu không thấu, nó bắt chạy suốt 24 tiếng. Bù lại thì cậu được tạc thành tượng, tượng đồng uy nghi, cái tượng đá lẫm liệt, tượng những cái vị anh hùng ngồi trên lưng ngựa. Đừng có thấy mà ham, sống tên độc pháo con người tranh đoạt quyền lợi với nhau, chớ ngựa có dính líu gì vào đó. Vậy mà ngựa phải trải qua biết bao gian lao nhọc nhằn, biết bao cái nguy hiểm, phơi xác xa trường. So lại thử đi, ngựa khổ hay trâu khổ hay chó khổ?
Chà chà, trâu lý nhí:
Chó thì lanh miệng hơn, biết bắt chước người, biết nói nịnh.
Dạ, em thấy anh khổ hơn em.
Giá từ ngựa và chó, trâu bước lủng thủng vừa ngẫm nghĩ. Hỏi hai đứa thì cả hai đều than khổ, mình nữa là ba. Tại sao vậy cà? Tại sao? Tại... Đang trầm ngâm suy nghĩ, chợt có một con chì voi giọt hót trên sát tay làm cho trâu giật mình.
con chim đang đậu ở một cành bồ u mọc rìa ra đường. Nhìn con chìa voi, trí thông minh của trâu chợt lóe.
À, này chị chìa voi, như chó như ngựa và tôi đều khổ do chúng tôi có tới 4 chân và chân đi dậm đất. Chị có 2 cái cánh, bay thì chắc là chị không có khổ.
Chị voi liến thoát trả lời liền.
Ờ, mình không có khổ, mình có 2 cái vạch trắng dọc theo 2 cái đuôi đây này, đẹp không? Ủa, mà khổ là cái gì vậy?
Trâu bật cười không giữ được.
Khổ nghĩa là mình đói, mình khát, mình kéo cài nắng nhọc, mình bị chủ chửi đánh, mình nằm ở cái chuồng dột.
Chị voi gật gật đầu.
À, vậy là hiểu rồi, mình có đói, mấy bữa trời mưa dầm, mưa thối đất, mưa suốt ngày đêm, mình nằm trong cái ổ đói phờ râu, đói mờ con mắt, đói muốn mửa mật xanh mật vàng, mình không có nằm cái chuồng dột, chỉ có cái ổ của mình. Mưa to, nước xối vô như thác đổ, ướt lớp ngớp lạnh rung. Chà, cái lũ nhỏ chết năm ngoái cũng vì bị cái cơn mưa ướt, sưng phổi cấp tính, điều trị không kịp.
Trâu gật gật đầu nói chậm rãi.
Hai, vậy là cũng có khổ. Chị voi dội cướp cái lời liền. Khổ rõ ràng đi chứ, đang đứng cất tiếng hát cho vui thì người ta lén núp trong bụi, gài một cái hòn đá vào cái ná cao su, gài một cái mũi tên lên dây cung, ngắm nghía rồi thả tay, vậy là mình ngã nhào chết không kịp kêu. Khổ rõ ràng đi chứ, khổ nhất trần gian.
Bà má mình năm xưa chết cũng vì cái mũi tên hòn đạn. Đồng ý là chìa voi, nó cũng khổ, nhưng trâu không tin hết những điều nó nói xoen xoét. Cái gì mà chết nước gia đình, nó cũng có góp phần, mà chết đạn cũng có. Trên đường về, trâu tạt lại cái mương con uống nước. Trí óc cũng suy nghĩ đâu đâu, trâu hụt chân, đánh ùm một tiếng, nước văng tung tóe, may không lộn nhào hú hồn. Một con cá rô suýt bị dậm thoát chết miệng the thé.
Đi cái kiểu gì vậy? Con mắt để đâu? Chút xíu nữa. Đường trình cái con nhện nước sửa soạn búng tới chụp thì gặp ngay cái trúng cái đồ của hồn. Mình đói mấy bữa nay, đồ đuôi.
Xin chị bỏ lỗi. Con mắt tôi bị cái dãy cá.
Chết chết.
Trâu thầm nghĩ. Lại kêu nhầm cái tên tộc của nó, cá. Nó tưởng mình muốn nói xỏ xiên.
Xin chị bỏ lỗi, mà sao chị bị bỏ đói vậy? Cái thằng người nó chặn cái mương đắp bờ tát nước để bắt tụi tôi. Không thấy sao, bà con họ hàng tao chết vô số kể. Mai tao nhỏ người núp trong cái bụi lát, tụi nó không thấy, thoát chết.
3 ngày cứ núp trong bụi lát, đâu có dám mò ra mà kiếm mồi.
Ồ, khổ thân cho chị. Lũ nó đang kho, đang nướng, đang chiên, đang đang nấu canh chua bà con tao.
Các cái họ hàng chị đang khổ, còn cái lũ người thì đang sướng.
Tụi tao khổ đủ cách, chúng nó móc mồi, ngồi câu, chúng nó câu cắm khỏi mất công ngồi. Chúng nó thì đánh lưới, chúng nó thì thả lờ, chúng nó thì ụp nơm, chúng nó thì đứng nhá, chúng nó thì thả chà. Chúng nó thì thuốc bằng cái nhựa cây độc, chúng nó thì ném xuống nổ. Trời, chúng nó đâm bằng cây lao. Ôi chào, kể sao cho hết.
Trâu chép miệng. Đích thực là khổ, không còn cãi vào đâu được, khổ nhất trần gian. Buồn bã, trâu không còn muốn gặp, muốn hỏi ai nữa. Cái gì mà 4 chân đập đất cũng khổ, 2 cánh bay trên trời cũng khổ, mà có vây lội dưới nước cũng khổ. Rốt cuộc thì chỉ có bọn người là sướng, loài nào cũng bị nó ăn hiếp. Trâu lặng lẽ về chuồng nằm, bầy mũi do ve ào tới đốt, nó cũng không buồn lấy đuôi xua nữa. Đèn ở nhà cũng đã tắt. Đêm tối ôm, ông chủ bà chủ chắc đã ngủ say. Những người sung sướng thường dễ ngủ, tiếng con chó mực sủa, giống một nơi bờ rào rồi im lặng, đêm lặng thinh. Chợt từ nhà trong tiếng ông chủ vang xuống nghe rõ mồn một.
Bà làm khổ tôi vừa vừa thôi chứ. Ôi tôi cưới bà còn nghèo. Bà bắt tôi làm lụng đầu tắt mặt tối. Khi khá lên thì bà mẹ nheo bắt tôi chạy kiếm cho được cái chức cái tước. Chức nhỏ, bà bắt chạy cho được cái chức to. Chữ nghĩa tôi không mấy hộp, thì ai chịu giao cái chức to. Vậy là ngày này qua ngày khác, năm này qua năm kia, bà cứ chê bai dằn vặt tôi. Họ xa nhà tôi, có cái thằng buôn lậu ở tù, bà cũng đem xôi ra mà sỉ giả. Họ mẹ tôi có con nhỏ chữa quan, bà cũng xách tôi ra mà dạy luân lý đạo đức. Bỏ cái này, chụp cái kia, cả ngày làm việc quần quật, vậy mà có đêm nào bà cho tôi được ngủ yên đâu. Con trâu con ngựa kéo cài xe ban ngày, nhưng ban đêm nó cũng được nằm nghỉ. Nghe nhắc đến tên mình, trâu giật mình. Tôi thì không, bà hành hạ tôi mỗi giờ. Nói thiệt với bà, con trâu con ngựa thậm chí, con chó nó còn sướng hơn tôi. Nghe ông chủ phân bì với mình, trâu bỗng bật cười không giữ được. Cười ngã nghiêng, bò lê ra đất mà cười, miệng đang nhai rơm mà cười quá mạnh, một cọng rơm chạy lòi ra lỗ mũi.